Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. ISSCI Information System Security Professional Official Study Guide là sách hướng dẫn ôn thi chứng chỉ CISSP do Mike Chappell đồng tác giả cùng James Michael Stewart và Daryl Gibson. Ấn bản thứ 10 được cập nhật theo Detailed Content Outline năm 2024 của ISSCI. Hướng đến người đã có nền tảng hoặc kinh nghiệm trong an toàn thông tin và cần hệ thống hóa kiến thức ở cấp độ quản trị. Đây không phải là một cuốn sách chỉ dạy thao tác kỹ thuật. Sách bao quát 8 miền kiến thức của CISSP từ quản trị rủi ro, bảo vệ tài sản, kiến trúc và vận hành an ninh đến phát triển phần mềm an toàn. Mục tiêu chính là giúp người học hiểu cách một chuyên gia an ninh đánh giá rủi ro, thiết kế kiểm soát và ra quyết định trong bối cảnh tổ chức. Bên cạnh phần trình bày lý thuyết, sách có Study Essentials, câu hỏi cuối chương, đề luyện, thẻ ghi nhớ điện tử, bảng thuật ngữ và nội dung ôn bằng âm thanh. Vì vậy, nó vừa là tài liệu bám sát kỳ thi, vừa là bản đồ tổng quan cho các nguyên tắc quản trị an ninh thông tin. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 8 miền CISSP được liên kết thành một hệ thống quản trị an ninh thống nhất. Điểm cốt lõi của sách là cách tổ chức kiến thức theo 8 miền của CISSP, thay vì xem bảo mật như một tập hợp công cụ tách rời. Phần quản trị an ninh và rủi ro đặt nền cho các phần còn lại, bởi tổ chức phải xác định tài sản quan trọng, yêu cầu pháp lý, mức rủi ro chấp nhận được và trách nhiệm ra quyết định trước khi lựa chọn biện pháp kỹ thuật. Từ đó, bảo mật tài sản làm rõ, cách phân loại, sở hữu, lưu giữ và hủy dữ liệu. Các miền về kiến trúc mạng, quản lý danh tính và vận hành cho thấy kiểm soát được triển khai như thế nào trong môi trường thực tế. Phần an ninh phát triển phần mềm mở rộng phạm vi sang vòng đời ứng dụng, nhấn mạnh rằng rủi ro không chỉ xuất hiện khi hệ thống đã vận hành. Cấu trúc này phù hợp với tư duy CISSP, nơi câu trả lời đúng thường không phải là công nghệ mạnh nhất, mà là biện pháp phù hợp với rủi ro, mục tiêu kinh doanh và quy trình quản trị. Người đọc cần học các mối liên hệ giữa miền kiến thức, chẳng hạn phân loại dữ liệu ảnh hưởng đến mã hóa, quyền truy cập, nhật ký, sao lưu và quy trình ứng phó sự cố. Nhờ vậy, sách giúp chuyển từ lối học thuộc từng thuật ngữ sang cách nhìn an ninh như một chương trình có liên kết. Thứ hai, quản trị rủi ro. Chính sách và tuân thủ là điểm xuất phát của mọi kiểm soát. Cuốn sách dành trọng tâm đáng kể cho Security and Risk Management, phản ánh vị thế của CISSP như một chứng chỉ thiên về thiết kế và quản trị chương trình an ninh. Nội dung này bao gồm các nguyên tắc bảo mật nền tảng, trách nhiệm nghề nghiệp, chính sách, tiêu chuẩn, quy trình, đánh giá rủi ro và các yêu cầu pháp lý hoặc quy định. Giá trị thực tiễn nằm ở việc phân biệt vai trò của từng thành phần. Chính sách nêu định hướng và yêu cầu cấp cao của tổ chức. Tiêu chuẩn tạo ra các yêu cầu bắt buộc nhất quán hơn. Quy trình mô tả các bước thực hiện, hướng dẫn hỗ trợ triển khai nhưng thường linh hoạt hơn. Sự phân biệt này quan trọng trong cả đề thi lẫn công việc, vì một kiểm soát kỹ thuật không thể thay thế cho quyền sở hữu, phê duyệt và giám sát ở cấp quản trị. Sách cũng đặt quản lý rủi ro trong quan hệ với quyết định kinh doanh. Không phải rủi ro nào cũng bị loại bỏ, vì tổ chức có thể giảm thiểu, chuyển giao, chấp nhận hoặc tránh rủi ro tùy theo tác động và chi phí. Cách tiếp cận này giúp người học tránh suy nghĩ tuyệt đối rằng an ninh luôn đồng nghĩa với hạn chế tối đa. Thay vào đó, an ninh hiệu quả là lựa chọn có căn cứ, có trách nhiệm rõ ràng và phù hợp với mức rủi ro đã được lãnh đạo chấp thuận. Thứ ba, bảo vệ dữ liệu được nhìn xuyên suốt vòng đời, từ phân loại đến hủy bỏ. Một chủ đề thực hành quan trọng của sách là bảo mật tài sản thông tin, đặc biệt là dữ liệu. Thay vì chỉ tập trung vào mã hóa, sách đặt dữ liệu trong toàn bộ vòng đời của nó, gồm tạo lập hoặc thu thập, phân loại, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ, lưu giữ và tiêu hủy. Cách nhìn này giải thích vì sao cùng một kỹ thuật bảo vệ có thể đúng hoặc chưa đủ, tùy loại dữ liệu và bối cảnh xử lý. Dữ liệu nhạy cảm cần được nhận diện và gán chủ sở hữu trước khi tổ chức quyết định ai được truy cập, thời gian lưu giữ bao lâu, có được truyền ra ngoài hay không, và cần tiêu hủy bằng phương pháp nào. Phân loại dữ liệu vì thế không phải công việc hành chính đơn thuần. Nó là đầu vào cho quản lý danh tính, mã hóa sao lưu giám sát, xử lý sự cố và tuân thủ quyền riêng tư. Sách cũng giúp người học hiểu các khái niệm bảo mật kinh điển như tính bí mật, toàn vẹn và sẵn sàng trong các quyết định cụ thể. Ví dụ, kiểm soát truy cập và mã hóa hỗ trợ bảo vệ bí mật, kiểm tra tính toàn vẹn và quản lý thay đổi giúp hạn chế sửa đổi trái phép. Còn sao lưu và kế hoạch phục hồi góp phần duy trì khả năng sẵn sàng. Việc gắn nguyên tắc với vòng đời dữ liệu khiến kiến thức ít rời rạc hơn và gần với các trách nhiệm thực tế của người quản lý an ninh. Thứ tư, kiến trúc. Mạng và danh tính cho thấy kiểm soát phải được thiết kế theo nhiều lớp, các phần về kiến trúc, an ninh, truyền thông và mạng, cùng quản lý danh tính và truy cập. Trình bày lớp kỹ thuật của CISSP nhưng vẫn giữ góc nhìn thiết kế hệ thống. Sách không định vị một sản phẩm cụ thể là đáp án phổ quát. Thay vào đó, nội dung hướng người học xem xét mục tiêu bảo mật, mô hình tin cậy, ranh giới hệ thống, luồng dữ liệu và các điểm có thể bị lạm dụng. Tư duy phòng thủ theo chiều sâu là điểm then chốt. Một lớp kiểm soát có thể thất bại nên tổ chức cần kết hợp kiểm soát vật lý, hành chính và kỹ thuật, đồng thời tránh phụ thuộc hoàn toàn vào chu vi mạng. Trong quản lý danh tính, việc xác minh danh tính, cấp quyền, kiểm soát quyền truy cập và ghi nhận hoạt động là các chức năng liên quan nhưng không đồng nhất. Phân biệt chúng giúp người học đánh giá đúng một tình huống có vấn đề ở bước xác thực, cấp quyền hay kiểm toán. Các nguyên tắc như đặc quyền tối thiểu, phân tách nhiệm vụ và nhu cầu phải biết cũng được hiểu như cơ chế giảm phạm vi thiệt hại khi tài khoản hoặc quy trình bị lạm dụng. Với mạng và kiến trúc, điều quan trọng không chỉ là biết khái niệm về phân đoạn, mã hóa truyền thông hay giám sát, mà là nhận ra khi nào chúng hỗ trợ giảm một rủi ro cụ thể. Đây là cách sách kết nối kiến thức kỹ thuật với trách nhiệm thiết kế kiểm soát có thể vận hành và kiểm chứng. Cuối cùng, vận hành an ninh, ứng phó sự cố và phát triển phần mềm an toàn khép kín chu trình kiểm soát. Sách cho thấy, một chương trình an ninh không kết thúc khi kiến trúc đã được phê duyệt hoặc kiểm soát đã được cài đặt. Trong miền Security Operation, người học phải hiểu việc vận hành gồm giám sát, ghi nhật ký, quản lý cấu hình và thay đổi sao lưu, điều tra, xử lý sự cố, khôi phục và duy trì tính liên tục. Các hoạt động này tạo bằng chứng để tổ chức biết kiểm soát có thực sự hoạt động hay không. Chẳng hạn, nhật ký chỉ có ích khi được bảo vệ, lưu giữ hợp lý và có quy trình xem xét. Sao lưu chỉ hỗ trợ phục hồi khi có thể khôi phục trong điều kiện cần thiết. Ứng phó sự cố cũng không chỉ là phản ứng kỹ thuật tức thời. Nó cần vai trò được phân công, quy trình báo cáo, bảo toàn thông tin, phục vụ điều tra khi cần, truyền thông phù hợp và hoạt động rút kinh nghiệm sau sự cố. Miền Software Development Security bổ sung một điểm quan trọng khác là đưa yêu cầu bảo mật vào vòng đời phát triển thay vì chờ vá lỗi sau triển khai. Khi kết hợp hai miền này, sách nhấn mạnh tính liên tục của an ninh. Rủi ro cần được tính đến lúc thiết kế, kiểm soát cần được theo dõi khi vận hành và bài học từ sự cố cần quay lại cải thiện quy trình, cấu hình hoặc yêu cầu phát triển. Đây là tư duy đặc biệt hữu ích cho người học CISSP vì nó vượt khỏi cách học các công nghệ riêng lẻ. Kết luận, ISC 2 CIS Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide phù hợp nhất với người đang chuẩn bị cho kỳ thi CISSP và đã có hoặc đang xây dựng nền tảng làm. Việc trong an toàn thông tin, quản trị công nghệ, kiểm toán, quản lý rủi ro, kiến trúc hệ thống hoặc vận hành bảo mật. Người mới hoàn toàn vẫn có thể sử dụng, nhưng cần chấp nhận đây là tài liệu rộng, nhiều thuật ngữ và thiên về quyết định ở cấp tổ chức hơn là hướng dẫn cấu hình từng công cụ. Lợi ích thực tế của sách là tạo một khung tư duy chung để đánh giá tài sản, rủi ro, kiểm soát, trách nhiệm và khả năng phục hồi. Khung này hữu ích không chỉ khi làm bài thi, mà cả khi trao đổi với lãnh đạo, đội vận hành, phát triển phần mềm và bộ phận tuân thủ. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm tài liệu luyện CISSP là vị thế chính thức của nó, mức độ bám sát Detailed Content Outline năm 2024 và hệ sinh thái ôn tập đi kèm. Ngoài phần giải thích theo miền kiến thức, sách có Study Essentials, câu hỏi ôn cuối chương, hơn 900 câu hỏi luyện có giải thích, các đề trực tuyến mô phỏng, thẻ ghi nhớ, bảng thuật ngữ và nội dung âm thanh. Những thành phần này hỗ trợ các cách học khác nhau, đồng thời giúp phát hiện lỗ hổng kiến thức. Tuy vậy, sách nên được dùng để hiểu nguyên lý và luyện lập luận, không nên chỉ học thuộc đáp án. So với tài liệu chỉ tập trung mẹo thi hoặc một mảng kỹ thuật hẹp, cuốn này nổi bật vì liên kết quản trị, con người, quy trình và công nghệ trong cùng một mô hình an ninh toàn diện. Nếu bạn muốn ủng hộ Mike Chappell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!